Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày rồi, tổng cộng là hơn 40 bạn đọc. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Mê lầm. Thiếu trí mê lầm không tiến bước, sân si khổ cảnh cảm bơ vơ. Thực hành chắc phát chung hành tiến, giải tỏa phiền ưu chẳng có ngờ. Lương Sĩ Hằng. Vì kiểu mê lầm này thầy cũng có dùng thường ha. Vậy chứ mê lầm là cái gì, gọi là mê lầm? Mê cái gì mà lầm cái gì?
Thôi thì nhìn nó theo cái sự hiểu của mình ha. Trời mưa có nghe rõ hơn tả với mặt đạo
Nghe
lầm sao
thì
thì
nói
theo
đi.
định nghĩa phân tích. Dạ, theo phân tích mình nghĩ là mê là mình thích à, mình thích cái này thích cái kia mà để mình tìm cách mình đạt được á. Còn lầm á là mình nghĩ là nó là mình lầm tưởng giữa cái cảnh giả và cảnh thật. Còn cái sự mê lầm á là theo tôi nghĩ là nó là sự mê chấp trong cái tình duyên duy nghiệp ở thế gian, mình quên đi số cảnh đời đời bất diệt của phần hồn á, mình hiểu theo cách hiểu của mình.
Nè, cảm ơn chị. Có ai muốn đóng góp thêm không? Mê lầm. Mê cái gì mà lầm cái gì?
Xin đóng góp anh Bảo.
Rồi, mạnh tiếng.
Theo em nghĩ theo cái hiểu của em á, là mê lầm ấy là cái sự ngộ nhận của phần hồn bị ngoại cảnh cuộc đời nó lôi cuốn, tưởng mỗi tưởng cái đời này mỗi mỗi trên đời này á, là đều là thật và mãi mãi tồn tại, cho nên là phần hồn nó chưa thức tâm, chưa có tìm ra được cái lối thoát, thành ra anh bị ngộ nhận là mê lầm. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Rồi, có ai đóng góp thêm nữa không? Mê là nó ngược lại với lại không có thức. Con người mê là con người nó không có thức, nó không có thấy rõ cái sự thật nằm ở đâu. Khi mình xuống thế gian, mình ông trời cũng cho mình mắt, mũi, tai, miệng, nhưng mà cái tâm mình nó không có thức á, thành ra nó không có nhận định được cái chuyện gì đúng chuyện gì sai, con đường nào là con đường mà phải đi mà con đường nào mình không nên theo. Mình mê trong cái cõi tạm, mình thấy cái gì mình cũng tưởng thật hết, cũng như các bạn nói nãy, thấy cái gì cũng tưởng thật hết, thấy cái gì cũng mê hết. Từ hồi mở mắt ra chào đời rồi lớn lên rồi thấy cái gì cũng mê, cái gì cũng muốn đem vô cho mình hết. À, nói về vật chất á thì cái gì mình cũng muốn ôm hết á, cái gì mình cũng muốn có, cái gì mình cũng có, tại vì mình sanh ra đời mình không có gì hết trơn, thành ra cái gì mình cũng phải sắm á, cái gì cũng phải sắm sửa hết á, thành ra cái gì cũng muốn hết, cái gì mình thấy ở ngoài đời có là mình cũng muốn muốn cho mình đầy đủ tiện nghi, nhưng mà mình muốn riết rồi á cái mình mê trong nó luôn, mình không có rời nó được nữa, mình ôm nó luôn, mình bị cái đó nó lôi cuốn mình chỉ chạy theo cái đó thôi, mình mà không có biết cho là đủ để trở về với phần hồn của mình, mà mình chỉ lo cho cái xác này thôi, lo cho nó có nhà có cửa có quần áo mặc, lo cho nó có tiền để nó ăn ngon, nó ăn ngon nó ăn đầy đủ, lo cho nó có tiền để nó đi chơi đó, thì mình chạy ra mình đâm ra mình lo cho cái xác này không, mình mà không biết cái vĩnh cửu là cái gì, cái trường cửu là cái gì, và cái mục đích của mình xuống đây để làm gì, cho nên mình bị mê trong cái cõi tạm này, nó lôi cuốn mình mê. Mà khi mà mình bị mê vậy á là mình bị lầm đường rồi, mình đã con đường ông trời ông cho mình xuống đây để học hỏi để tiến hóa trở về nguồn cội, chứ đâu phải là để cho càng ngày càng đi xuống. Đi mê thì tham tham cái tham nó dẫn mình đi tới cái sự tranh chấp hơn thua để có nhiều hơn, sẵn sàng chà đạp người khác để có nhiều hơn đó, cái đó là đi tới cái sự mê lầm, mình lầm đường lạc lối, mình không biết đường về, thành ra mình bị trong cái cơn mê lầm á, vừa bị mê là không có tỉnh, thành ra bây giờ cái người mà thức tỉnh rồi đó thì phải đi tầm đạo. Tầm đạo là gì? Tầm con đường đi trở về kêu bằng tầm đạo. Tầm đạo là phải học hỏi về đạo, coi cái gì đúng cái gì sai, con đường nào là đúng, Tại vì nãy giờ mình nói có mê đời, nhưng mà khi mà bước vô đạo rồi cũng còn bị mê, chứ không phải là mê đời không. Vô đạo rồi cũng còn mê, bị mê. Mê ông thầy này hay quá, mê cái người này hay quá, mình đi theo họ rồi mình bị lệ thuộc, mình bị lệ thuộc càng ngày càng yếu đuối thêm. Thành ra con vô con đường đạo cũng còn mê, là không có tỉnh. Mình không biết cái gì, đường nào chánh và đường nào không chánh, thì vô đạo cũng còn bị mê. Thành ra nó có hai khía cạnh. Một khía cạnh đời thì ai cũng bị rồi, nhưng mà người tu vẫn còn bị mê lầm. Mình nghe nó nói hay quá rồi mình đi theo nó, rồi mình không hành, thì rốt cuộc là mình cũng không có tự cứu được. Đâu có ai cứu mình được. Đâu phải ông thầy đó, ông nói hay là ông cứu mình được đâu. Mình cũng phải hành chứ. Thành ra nó có hai phần, phần đạo và phần đời, tất cả đều có thể bị mê lầm. Cho nên mình phải bây giờ mình phải mà tại sao mình mê lầm vậy, mình thiếu cái gì mà mình mê lầm vậy? Mình thiếu cái gì mà mình bị mê lầm? Tại vì mình không tỉnh rồi đó, không thức, không tỉnh thì
Thiếu
mê lầm.
sáng suốt,
Thiếu
thanh tịnh,
à,
sáng suốt.
thiếu sáng suốt, thiếu sáng suốt, thì bây giờ mình phải làm sao mà để giúp cho mình thức tâm. Tại vì mình tu là một chuyện, phải không, mình phải có những cái giây phút thức tâm để mình thấy à, cái chuyện này hồi đó tôi làm là tôi đang mê, tôi chạy theo nó là tôi mê mà tôi không thấy. Tại lúc mình mê là mình đâu có thấy gì nữa, mình đâu có biết gì nữa, thì cái mình cuống cuồng theo nó không, mình đâu có giây phút nào mà mình dừng lại để mình thấy à, cái chuyện này là tôi mê trong này là không có đúng, tôi phải đổi lại, tôi phải sửa đổi lại, phải điều chỉnh lại, đổi hướng đi. Đó là mình mới bắt đầu thức tỉnh. Rồi đó, bây giờ để mình nghe có một cái clip này nói cái sự mê lầm, mà mê lầm về cái đạo, cái đời thì mình biết là mê lầm trong tình tiền duyên nghiệp, tâm con theo phàm là mình mê trong cái đó đó. Ở thế gian là trước nhất có tiền, có tiền là mê tình, duyên nghiệp, rồi cuống cuồng ở trong đó, của cải danh vọng, mấy cái đó là toàn là ảo ảnh không à, nó không có thật. Một ngày đó sẽ tan biến mất, mà mình mê trong đó là mình bị lầm rồi đó. Bây giờ để nghe cái nghe cái này thầy nói về cái mê lầm, mê lầm.
Cho nên khi mà chúng ta không trở về với thực chất của chính mình thì đó là ảo tưởng. Mê một vị truyền pháp hay mê một cái gì là ảo tưởng, mà tìm rằng thực chất khả năng của chính mình không còn ảo tưởng nữa. Thì cái ảo tưởng nó làm gì? Biến thể của ảo tưởng là gì? Biến thể của ảo tưởng là làm cho người dục thêm, không có phát triển gì tâm linh được. Cho nên phải cẩn thận điều này. Còn cứu vô vi là khoa học huyền bí, phải thực hành rồi được mo được tiến từ ly từ tí, mình biết khả năng của mình tới đâu và mình chỉ lo tu tiến mà thôi, không có ỷ lại nơi vị thiên liêng nào mà tạo ra ảo ảnh mờ ám mà không có tiến được. Tu suốt đời cũng không vớ được mà chỉ tạo dục thôi, không có tiến được. Cho nên đằng này bên vô vi pháp lý, vô vi khoa học bị lúc nào cũng tiến qua học thờ. Cái điển trung tim bộ đầu các bạn phát triển, vừa nghe người ta nói thì các bạn hiểu rồi. Càng ngày càng thông minh, càng cởi mở, chứ không có phải càng ngày càng ý lại. Càng ngày càng ý lại đó là ảo ảnh, không có được tiến qua. Cho nên những người tu pháp vô vi, tôi lúc nào cũng tôn trọng cái nhân quyền và tôn trọng linh quyền. Sách vở gì của vô vi cũng được tham khảo để đọc, nhưng mà cái tâm thức là chánh của mình và mình có cái pháp khứ trực lưu thanh để mình đo lường. Khi tôi đọc những cái bài như thế này, nhập tối tôi soi hồn, tôi pháp luân, tôi thiền định, tôi còn nhớ không? Hết nhớ là nó không phải cái duyên của tôi à, còn nó còn nhớ là nó cái duyên của tôi. Nhưng mà tôi tu thét một hồi thì không có nhớ cái gì hết, là giải ra rồi. Thì ai làm? Chính tôi làm cho tôi được thanh sạch, cởi mở, tiến hóa. Những lời nói kia là khuyên của người hướng thiện. mà đừng ý lại. Nhiều người không hiểu, nhưng Thượng Đế giảng chân lý là khuyên con người hướng thiện. Chúng ta phải làm điều thiện là tốt. Và thiện là cái gì? Là tu sửa tâm thân, là chánh thiện chánh giác. Còn không tu sửa tâm thân là ảo tưởng mê lầm. Đó, phải nhận định rõ ràng hai cái con đường đó, rồi chúng ta mới thực hành đi tới nó dễ dãi hơn. Anh là người có học thức, người phải đi đúng theo cuộc khoa học để tiến qua tới rõ ràng, nắm được, giờ được, thì tự nhiên tương lai kinh nghiệm phong phú, giàu có, tư tưởng của anh sẽ đóng góp cho tất cả những người kế tiếp. Đó là sự minh chánh chứ không có loạn ảo.
Rồi, trong này thầy nói mê lầm sao? Trong này thầy nói mê lầm về đạo là sao?
Rồi con Dung nhớ.
Yeah.
Thì mình không có nên ỷ lại vào cái gì vị thiên đạo nào đó mà mình trở thành dục. Đó, mình trở thành dục. Rồi cái tu pháp lý vô vi này là cái tiến hóa học thời, trung tâm bộ đầu mình phát triển thì phải sao thông minh ra. Rồi cuối cùng thì nói ở dưới là mình phải tự làm cho chính mình, cho mình thanh sạch tiến hóa, rồi mình làm điều thiện để mình sửa tâm sửa tánh. Còn thôi không thôi là mình sẽ bị ảo tưởng mê lầm á.
Chánh thiện chánh giác là gì? Chánh thiện là cái gì? Cái thiện mà thật sự là cái gì?
Là mình tự thương mình,
Phải
chánh
sửa
thiện.
mình. Chánh thiện là phải biết lo sửa mình để tiến hóa. Cái đó là chánh thiện. Nên mình ra đi vô đạo mình cũng còn có thể bị mê lầm nữa, chứ không phải là trong đời không. Mình là lúc nào mình cũng phải đi theo, tu theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp. Là chuyện mình có con đường tự tu tự tiến, tự kiểm chứng mà do cái thực hành, chứ không có nên ỷ lại một cái gì. Khi mà mình ỷ lại á, là cái luồng điển của mình á, nó bị đi xuống rồi, nó yếu rồi, nó yếu rồi, nó xuống dưới thì nó mới bị cái dục lôi cuốn. Thành ra mình tu là mình phải dung bồi cái ý chí tự tu tự tiến, lúc nào mình cũng phải lo, mình lo mình sửa mình để tiến tiến được một ly hay một ly, mà mình không có nên ỷ lại bất cứ cái chuyện gì ở bên ngoài, thì lúc đó mình mới tiến hợp thời được. Còn mình mà ỷ lại là mình có thể bị mê lầm rồi sau này nó dắt mình đi mình không hay. Như là nếu mà sau này thầy nói thiên ma nó nói chuyện cũng hay như thượng đế vậy đó, rồi mình nghe mình mê mê cái đó, rồi mình đi theo cái đó, rồi nó dắt mình đi làm âm binh luôn. Thành ra lúc nào cũng phải tự tu tự tiến, về rồi cũng phải lo giải. Mình nghe cái gì nghe, nhưng mà mình về mình soi hồn á, là mấy cái gì mà bất chánh á, nó phải dâng ra hết. Cái gì mà còn lại á, là mới thực sự là của mình. Còn cái gì mà nó không đúng á, là nó phải bị loại ra. Cái pháp mình nó hay ở chỗ đó, nó biết thanh lọc. Thành ra khi mà mình nghe, ví dụ trong ngày mình có nghe ai nói chuyện gì, nhưng mà nếu không có đúng á, mình về mình soi hồn á, mình không có nhớ được, nó dâng ra hết à. Còn cái nghe chuyện đúng mà không nhớ là cái đó chuyện khác, cái đó là tại mình không có chỗ chứa thôi. Rồi, thiếu trí mê lầm không tiến bước. Cái chữ thiếu trí này thầy cũng thường dùng chứ vậy, chứ thiếu trí là cái gì? Tại sao gọi là thiếu trí?
Nhưng nghĩ là cái người thiếu trí á, là cái người sống trong tranh chấp, ghen ghét, độc ác, hơn thua.
Thiếu trí. Thiếu trí này nó cũng có nhiều cái khía cạnh lắm. Thì bây giờ mình sẽ nghe một số cái băng của thầy giảng. Trong đó nó có thiếu trí, nhưng mà trong một cái hoàn cảnh, nhiều hoàn cảnh khác nhau, mà hoàn cảnh nào thầy giảng cũng hay hết. Thành ra sẵn đó để mình được cơ hội cùng nghe băng thầy giảng và cùng phân tích những lời mà ông Phật ông giảng cho mình nghe. mình nghe mấy đoạn chừng vài phút thôi, nhưng mà mình phải ráng ghi nhớ coi ông nói gì. Ngoài cái chuyện thiếu trí, nó còn những cái chuyện khác nó cũng hay lắm. Thì giờ để sẵn dịp tôi sẽ cho các bạn nghe từ từ nha.
Tu lúc nào cũng quý người tu, ở tu bằng các phương thức nào cũng quý họ, rất quý người tu, người gì cũng thiện là chúng ta quý. Anh người tu không nên chê bai người khác, mình có tội không biết mà dám nói người có tội, cho nó sao tội của chính mình cũng biết. Bây giờ chúng ta đang tu là đào sâu cái tội của chúng ta, sửa tu tâm sửa tánh để giảm bớt cái tội trạng của chúng ta mới bằng lòng mọi tiền. Mọi tiền để sửa tội và khai mở sự tâm tối của chính mình, Phật để mở cái đại trí của chúng ta. Trên luôn được cái sân si gần ở và chiến chiếc chấp mê cũng là chiến chiếc, thực hiện được tâm từ bi tha thứ và thương yêu thì cái chiến nó sẽ đầy đủ. Và chiếu lầm tha thứ và thương yêu rồi chiến chiếc chiến được rồi thiếu chí, đại đa số là bệnh đau gan, đau tâm xe, bệnh nguy hiểm có thể rất nhiều năm. Cái nào mà không hiểu không nên chê. Tất cả xung quanh của chúng ta là ác nhân, nhưng mà không mình chê người khác thì trong này mình gây sự bực tức cho chính mình được. Là mình lâm mình không nên chê. Quý sư tâm tu là cái sửa để tu một phần chấp còn mê là ông trúng cùng phải phá chấp phá.
Rồi, trong này thầy nói nhiều chuyện hay lắm à. Thầy nói thiếu trí làm sao? Ngược lại với thiếu trí là gì thầy nói? Ngược lại
Thầy nói người thiếu trí sân si giận hờn
ngược lại với thiếu trí là gì?
là đại trí.
Đủ trí.
Để nghe không? Đủ trí.
À,
để
đủ
nghe
trí.
không được.
Rồi bây giờ nói thiếu trí coi, nãy trong này thầy nói thiếu trí là cái gì, gọi là thiếu trí?
Thầy nói người thiếu trí là người sân si giận hờn, giận hờn
Cái gì nữa?
rồi à, chê
Chê bai.
chê người ta,
Rồi, gì
mình
nữa?
chê ba.
Rồi, gì
Rồi cái người thiếu trí thì dễ bệnh đau đau gan, đau cancer.
nữa? Còn một cái nữa thầy
Cho
nói,
nên
cái người thiếu trí là hay làm gì đó? Còn một cái nữa, có ai đóng góp phụ không?
em xin đóng góp
Ừ.
là nghe nghe thầy nói là cũng như mình dở mà mình không biết, mình chê người ta dở cái tờ nó không nhớ.
Nhưng mà thầy nói còn một cái nữa cũng là thiếu trí à. Nãy giờ chị Dung chị nói mấy cái rồi, sân si giận hờn chê bai, nó còn một cái nữa,
Gây bực tức cho chính mình.
cái đó là tại mình chê bai mình gây bực tức cho chính mình. Nhưng mà còn một cái nữa là cái gì? Còn một cái nữa cũng là thiếu trí đó, cái bực
Mình
tức cho hả?
không tha thứ, không tha thứ.
À, thiếu tha thứ và thương yêu. Rồi còn gì nữa? Còn thêm một cái nữa. Thêm cái nữa mà cái đó là thông thường nhất á. Cái mà nó không có cho mình đi về được đâu
Còn chấp còn mê.
á. À, chấp mê. Nhắc tuồng chút xíu rồi nhớ ha. Chấp mê. À, bây giờ mình gom lại trong cái clip này á, thầy nói là người thiếu trí là sân si giận hờn, thiếu tha thứ và thương yêu, hay chê bai, chấp mê đó. Còn cái người đủ trí thì họ biết làm cái gì? Người đủ trí á, họ biết tha thứ và thương yêu là người đủ trí. Cái người nào mà biết tha thứ và thương yêu là người đó đủ trí, là sáng suốt rồi. Thấy mấy cái chuyện mà sân si giận hờn chê bai chấp mê, mấy cái đó nó không có đem gì lợi cho họ hết, mà chỉ đem tới cái tai hại thôi. Thành ra họ chỉ có thực hành cái tha thứ và thương yêu là đúng đúng đường lối để trở về đó. Đó là cái người đủ trí, người ta sáng suốt, người ta thấy. Còn cái người thiếu trí là bị nó lôi cuốn liền vô trong mê, là bị cái gì, bị lục căn lục trần đó. Chúng sanh trong này nó thiếu trí, nó tâm tối đó, nó lôi cuốn mình đi theo cái sân si giận hờn thiếu trí, thiếu tha thứ và thương yêu, hay chê bai người ta mà nó không biết chê nó, tội nó không biết sửa, nó không biết nhìn nhận để cho nó bớt tội mà nó đi chê người khác, rồi nó sanh ra cái chấp mê. Cái đó là người thiếu trí. Thiếu trí là thì phần hồn không có được sáng suốt, cho nên không có giáo dục cái lục căn lục trần trong này đàng hoàng, rồi để cho nó lôi cuốn mình đi theo nó luôn. Đó là người, là người thiếu trí là cái chỗ đó. À, mình là cái người thiếu trí. Thì bây giờ mình phải làm cái gì, hồi nãy thầy nói mình làm cái gì để cho nó gia tăng cái trí của mình lên. Hồi nãy thầy nói mình làm cái gì để cho nó gia tăng cái trí của mình lên, ngoài ba cái pháp này rồi còn gì nữa?
Thầy nói phải tu sửa,
Phải tu sửa, phải niệm Phật, phải niệm Phật. Nên niệm Phật thì lúc đó nó cái trí nó sáng lên rồi, nó mới lúc đó nó lo nó sửa nó để giải bớt cái tội của nó đi. Tại tội nó đem xuống đây nhiều lắm mà nó không có lo tập trung để giải, mà nó đi lo soi bói chuyện của người khác. Rồi thầy nói mình khi mà mình chê bai á, tại sao mà mình bị dễ bị mấy cái bệnh nan y vậy? Khi mà mình chê bai người khác á, mình dễ bị cái bệnh nan y là sao?
em ý kiến ạ,
Dạ.
chê bai nhiều
Mình
bệnh
cứ
nan y có nghĩa là
tại
sinh
sao
ra
thấy
nhiều uất khí ở trong gan ạ.
tại
Nhiều
lúc
uất
đó
khí thì sinh ra bệnh nan y.
tại lúc đó mình khi mà mình chê bai người khác á, là tự trong lòng mình nó bực tức nó nổi dậy, mình để cho cái sự bực tức nó nổi dậy, rồi nó làm lộn ruột lộn gan, rồi nó động là nó hư hết mấy cái ngũ tạng trong này, nó bị bích hết trơn rồi, nó kẹt hết rồi, nó tức nó kẹt, thành ra nó mới dễ sanh ra những cái bệnh nan y. Thành ra mình thấy cái chuyện chê bai người khác mình thấy không có gì hết, mình chê nó thôi chứ mình đâu có làm gì đâu, nhưng mà mình là cái người lãnh hậu quả trước hết chứ không phải là cái người mà bị chê. Nhiều khi mình chê họ không biết, nhưng mà mình lãnh lấy cái hậu quả hết, là mình gây cho mình cái bệnh nan y, cái đó là bệnh do tánh sanh, là cái chỗ đó đó. Bệnh do tánh sanh là cái chỗ đó đó, do cái tánh mình hay chê bai, mình không biết quay về lo cho mình mà mình lo chuyện người khác, là mình gây bực tức cho chính mình mà mình cũng không hay nữa. Rồi cái đó mình trong mê lầm á, mình mê trong cái chuyện đó mà mình lầm đi lầm đường rồi mình không hay. Rồi cái đó là cái clip thứ nhất nha, nghe tiếp nha.
Thầy, câu hỏi thứ hai của con là con cũng mới có cơ duyên biết được cái pháp lý đây mới có mấy tháng thôi. Còn về mặt thực tế tâm linh thì con thấy là có lúc con cảm thấy như là hết cuộc đời nó là vô thường và có thái độ thản nhiên trước sự mất mát, và những khi có cả cái thương yêu một cách chân thành với người mà đã ghét bỏ mình hay là đã làm hại mình, nhưng mà cũng có lúc con cảm thấy vẫn còn đau khổ trước sự mất mát và oán giận cái người mà đã làm hại mình, ghét bỏ mình. Thì con không biết là tại sao trong một con người con có hai tâm trạng khác nhau, và tâm trạng nào mới là tâm trạng thật của con?
Tâm trạng cuối cùng là tâm trạng thật, cuối cùng là tâm trạng tha thứ và thương yêu. Còn tâm trạng bậc khỏi là tâm trạng của cơ tạng. Chị hiểu chỗ đó không? Như tôi cách nghĩa. Cho nên những cơ tạng nó bén nhạy lắm, cái ruột gì nó bén nhạy lắm. Khi ta chửi nó ở dưới này nó luôn nó là giận. Trời ơi, tôi đừng tử tế gì mà mẹ tới tới chửi tôi tức tôi nôn ruột luôn. Tức tôi nôn ruột luôn. Thấy không? Thì cái ruột nó rối. Chứ không phải chị, cuối cùng của chị là cứu chữa. Chị không? Cuối cùng là cái tránh của mình. Cho nên nhiều người la chửi ông sùm, nhưng mà rốt cuộc không có bị giết. Ta lại thương, cuối cùng của nó không phải vậy. Cho nên gia đình, vợ chồng gây lộn nhau, mình thì cuối cùng chồng tôi không phải vậy. Chồng tôi là thương tôi, không bao giờ ghét bỏ tôi. Nhưng mà cái này là chuyện gì xảy ra đây, nhưng ngày hôm nay thì quý vị đã khám phá được rồi. Từ trong ruột mà ra. Những cái tánh nó biến thể từ trong ruột mà ra. Có những cơ hội đi xuất ruột đi, nó hết. Chứ đè nén rồi nó cũng tức, rồi nó sanh cái bệnh khác, nó biến vào cái chính khác. Cái xuất ruột nó hết, bây giờ khoa học đã giúp đỡ mình rồi. Rất dễ dàng. Và sẽ trở lại trẻ trung, rồi vui, chứ không có lộn xộn nữa. Ruột nhỏ thì cái óc nó khôn, ruột lớn thì óc nó ngu. Ngu là nóng nảy, giận hờn đó là ngu. Còn người khôn không có đâu, người thượng trí không có giận người ta. Tìm cái kỹ thuật mà để giúp đỡ hai bên đi tới chỗ cảm thông có thể. Đó là người thượng trí. Người hạ trí là giận hờn, đó là thiếu trí. Môi móc tầm bậy tầm bạ đó thiếu trí. Nghe tiếng nói là phân loại rõ ràng, nhưng mà biết để cứu người ta, chứ không nên biết để chỉ trích. Không nên biết để cứu người ta, chỉ người ta một kỹ thuật là tiến tới tốt hơn. Thì đó là cái tâm thiên lập.
Tức là không có đè nén cái giận của mình, nhưng mà làm sao
không nên đè nén? Đè nén mà giận, đè nén chi? Nó sanh bệnh khác rồi. Cho nên người đè nén giận mà không nói ra là mấy người đó vô nằm nhà thương nó. Mới hôm qua thấy đi chơi ăn hủ tiếu mà bữa nay nó cằn xe. Giận nó quất khí, máu huyết không có lưu thông được. Nó sanh cái bệnh bất thường, nan y. Cho nên vô vi nó đỡ là nhờ cái Nam Mô Di Đà Phật. Người nào chập mình cứ co lưỡi niệm Nam Mô Di Đà Phật, nghe lời ông Tám khùng chút đi, thì nó qua khỏi rồi. Con tiếng hồ 20 phút là qua khỏi, không có gì khó khăn nữa. Cái kỹ thuật này đã áp dụng biết bao nhiêu cõi rồi. Tôi đã đem bao nhiêu cõi, ba cõi chỗ nào tôi cũng chỉ cái này, người ta đã làm thành công rất nhiều. Con ma còn thành công mà huống hồ gì con người.
Rồi, ở đây thầy nói gì? Thầy nói thêm cái gì nữa? Ở đây thầy có dùng thêm một cái từ mới cho thiếu trí và đủ trí là cái gì?
Thầy nói là thượng trí và thiếu trí à?
Hả? Thượng trí và
thầy nói là thượng và
hạ trí.
Hạ trí.
Hạ trí và thượng trí. Thượng trí thì sao mà hạ trí thì sao?
Thượng trí là giúp đỡ thương yêu cứu người.
Ừ.
Còn thiếu trí là moi móc.
Ừ. Moi móc. Ở đây thầy có nói thêm cái là moi móc. Nghe không? Môi móc mà thay vì mình không có lo chuyện của mình á, mình đi lo môi móc chuyện của người khác á. Hồi nãy mình nói, thầy nói mình bực tức á, thì cái chuyện gì nó xảy ra bên trong?
Mình bực tức á, thì cái bộ ruột của mình á, ảnh hưởng tới bộ ruột.
Bộ ruột mình nó bị, bộ ruột nó bị cái gì?
Nó bị đè nén.
Nó bị quặn lại. Thành ra máu huyết nó lưu thông không có điều hòa, nó tạo thành cái quốc khí ở trong á. Khi mà có quốc khí á, thì máu huyết nó lưu thông không có điều hòa, mà khi mà máu huyết lưu thông không có điều hòa là nó sinh ra bệnh nan y. Cái cơ thể mình nó không có làm việc đàng hoàng nữa. Thiếu trí là hạ trí, còn đủ trí là thượng trí. Ha, thêm chữ nữa ha, thượng trí. Ở đây thì ghi thêm cái nữa là nó có môi móc ở trong ha. Mình đi soi bói chuyện của người ta mà mình không lo soi bói chuyện mình. Rồi, nghe tiếp.
Thầy, sau đây là câu hỏi thứ hai. Có một số bạn đạo có trình độ tiếp được điển thiên liên.
Ừ.
Nói đúng ra là tự cho là tiếp được điển cha.
Ừ.
Nói đạo cũng hay lắm.
Ừ.
Theo con nghĩ một số lý thuyết đó cũng nằm trong khuôn khổ của thầy dạy.
Ừ.
Tự cho mình có nhiệm vụ này, nhiệm vụ nọ.
Ừ.
Cống cao ngạo mạn, chia rẽ tị hiềm.
Ừ.
Có những lời nói hăm dọa đối với những người không hưởng ứng phục tùng theo bạn đạo đó.
Ừ.
Mỗi lần đến với họ trong tình bạn đạo để học hỏi nhẫn hòa thương yêu.
Ừ.
Nhưng sau khi chia tay lúc nào cô cũng cảm nhận một tình cảm đối nghịch với nhau.
Ừ.
Không thoải mái, thanh thản.
Ừ.
Một đàn thì rất thương yêu.
Ừ.
Một đàn khác con tự thấy mình có lỗi không đúng tư cách một bạn đạo với người đó.
Ừ.
Nhưng nếu con tìm cách sửa đổi một chút nào thì con nhận lại tất cả những cú sấm sét nóng giận của người đó.
Ừ.
Mà trình độ con thì chưa có tự chủ được.
Ừ.
Theo trình độ nhỏ nhoi của mình, con chọn một thái độ là tránh mặt.
Ừ.
Nhưng con tự biết là như vậy cũng không phải là con đường hay nhất. Xin thầy dạy cho con được lối đi, một thái độ hầu làm tài liệu cho các bạn đạo khác khi gặp trường hợp này.
Cho nên đường lối tu của vị là dấn thân trong bảo tố. Chị hiểu dấn thân trong bảo tố không? Giữa bạn đạo với bạn đạo nó có trình độ khác nhau, chọi nhau, nhưng mà chọi trong cái lý thuyết.
trở trong xây dựng thanh quan của nhau. Và chúng ta nói rằng chúng ta thương yêu hợp nhẫn, mà ta bằng lòng thương, bằng lòng hợp nhẫn, thì tại sao ta không tiếp tục ngồi đó nhịn nhục đi như một đấng từ bi trước mặt một con ác quỷ để thu phục một ác quỷ? Nếu cha ta đó là ác quỷ, nếu mà nó không phải ước ác quỷ là ngược lại, ta là người bạn chi thân. Thấy chưa? Tại sao chúng ta bỡ ngỡ trên đường đi? Trên đường tầm đạo của tam tạng gặp còn nhiều chuyện nữa chứ. Chúng ta mới tầm đạo, mới cái sơ sơ vài ba câu, nhưng mà lòng ta nóng nảy. Hỏi cái gì nóng nảy? Hồn ta thấp thỏi, trí ta thiếu, chưa mở đủ, ta đã chịu đựng không nổi. Nếu trí đủ thì mình bao phủ đối phương, trí thiếu thì ngồi đó học đức nhịn nhục để thăng hóa. Tại sao chúng ta không học? Bài học có sợ sợ. Cho nên người này nói rằng tôi tiếp được điện cha, đã có điện cha quý lắm, thì cha cứ dạy thì con cũng học. Mà cha dạy trật thì con không học, cha dạy đúng rồi con cứ đi. Mà khi mà con đi được rồi, con thấy cha không phải cha mà cha là quỷ á, thì cha phải học con.
Rồi trong này thì nãy thầy mới nói hai chuyện, đủ trí và thiếu trí. Khi mà mình gặp cái trường hợp mà bị thử thách trên đường đạo, mình gặp mấy người mà người ta nói mà đủ thứ chuyện á, bây giờ mình có hai cái thái độ khác nhau. Khi mà mình đủ trí hoặc là khi mình thiếu trí thì mình phải làm gì? Khi mà mình đủ trí thì mình làm gì? Mình gặp mấy người nói bậy nói bạ đó. Mà khi mình không có đủ trí thì mình làm gì? Thì nữa mình phải dấn thân vô học hỏi, phải dấn thân vô bảo táp. Trên đường đi thế nào nó cũng có những cái thử thách. Mình đi có ngày mình cũng gặp cái này gặp cái nọ, gặp người này gặp người nọ. Mà cái đó là có trên cái cuộc hành trình của mình, cũng như tam tạng đi thỉnh kinh mà bị thử thách vậy đó. Thì bây giờ cái hai cái thái độ của mình tùy theo cái trình độ của mình đó, thì mình phải làm sao? Thầy nãy thầy mới dạy đó. Một cái là mình có đủ trí, một cái là mình không có đủ trí, mình thiếu trí. Có ai nghe kịp không? Nếu mà mình đủ trí á, thì cái điển mình nó mạnh lắm, mình bao phủ đối phương. Còn nếu mà mình thiếu trí thì mình phải nhịn nhục thăng qua, mình cắn răng niệm Phật, mình ngồi mình nghe. Cái đó là mình thiếu trí đó. Biểu Hoàng, mày quên mở mic. Quên mở mic cho
anh bảo quên mở mic rồi.
Nãy nãy có ai vô làm ồn quá tôi tắt mà tôi quên mở. Có nhiều người tôi đang nghe băng mà bật mic lên nó sùm hết. Rồi, chị Dung nói gì?
Thì hồi nãy anh hỏi thì qua rồi, thì giờ mới nói lại. Thì hồi nãy nói là cái người đủ trí là phải dấn thân trong cái bảo tố á. Mình phải nhịn nhục, mình xem như là một người đã từ bi đối diện với ác quỷ á.
Rồi, giờ nghe tiếp nha. Tại cái băng này nó dài lắm, mà nếu mà tôi cho nghe một lượt á, lát không còn nhớ gì hết. Giờ nghe tiếp ha.
Một cơ hội trao đổi rất tinh vi và rất tốt, sắp đặt trực tiếp trong cái thềm tri giác của tâm linh. Chị thấy không? Thì khi mà chúng ta còn giận còn hờn, nó tôi lui, tôi thấy ông đó quá xa, tôi sợ quá, tôi về nhà tôi tu cho đỡ giận. Thì cái cục giận đó lấy ai mà gỡ? Mà khi mà mình gần những người đó rồi, mà biết được rồi, rồi một ngày nào đó mình mới cảm ơn, là lấy quán làm ăn, tao nhờ anh, tao nhờ mày chữ tao, mày mới gỡ được cái cục tâm tối của tao. Bây giờ tao mừng, tao thương mày đó. Hiểu chưa? Cái đó là cái nguyên lý để tiến hóa. Trên đường đời của chúng ta, tôi đã nói rằng hoàn cảnh là ân sư, không thể chối cãi được. Chỉ rơi vào trong hoàn cảnh đó, chị phải thấm nhuần dấn thân trong cái hoàn cảnh đó, chị mới khai thác cái hoàn cảnh đó ra. Thế là của báu
không phải là chuyện bỏ, không phải chuyện thường. Tại sao người ngoài đường họ gặp mình, họ buông xuống, họ chào, họ tử tế, cả ngày gặp ai cũng tử tế, mà gặp cái thằng nghịch ngợm này nó nhẹ với mình, nó chói chi vậy? Thấy không? Mình có tu, ông trời mới sắp đặt lao công miễn phí. Thằng đó là thằng lao công tới đéo và phá đập để chúng ta mở cái núi ra, chúng ta mới gặt hái được hạt kim cương bất hoại. Tên là tôi không chết mà anh có chửi tôi có đau đâu. Thấy không? Anh có giận tôi đâu có sợ. Nhưng mà tôi vẫn thương anh. Vì sao? Vì tôi đạt được cái nhịn nhục nơi anh. Anh chặt tôi mà tôi không giận. Anh phá tôi mà tôi không thích. Tôi vẫn đến với anh. Tôi vẫn hiểu anh. Tôi vẫn khiến trọng tâm thương yêu của anh vì tốt. Chứ tôi không nghĩ cái trọng tâm phá hoại qua. Anh mà phá hoại được bao nhiêu? Càng không vũ trụ lớn quá mà. Tôi là thể hiện của vũ trụ mà làm sao phá tôi được.
Thầy...
Rồi, hôm nay thầy nói về cái điểm nào, thầy nhấn mạnh về cái điểm nào? Thầy phân tích cho mình.
Thầy thấy nhấn mạnh là phải người ta chọc tức mình thì lấy quán làm ân á.
Hoàn cảnh là lấy quán làm ân, hoàn cảnh là ân sư.
Là ân sư. Thì người ta, thầy anh nói tiếp. Anh nhảy tiếp.
À, mày nói hoàn cảnh ân sư là mình á, trong cái cuộc sống của mình á, mình gặp biết bao nhiêu hoàn cảnh không, từ hồi nhỏ tới lớn mà bây giờ mình vẫn còn tiếp tục hoàn cảnh á, nó cứ thay đổi hết cái này tới kia mà tới để cái gì? Hoàn cảnh của mình đâu có phải ngày nào cũng giống như ngày nào đâu, vì lâu lâu nó cũng đổi, thì nó đổi qua mình những cái hoàn cảnh á, mà thường thường những cái nghịch cảnh á, những cái hoàn cảnh mà khó khăn á, là để dạy mình chứ không phải để hại mình. Hoàn cảnh là ẩn sư mà, muốn tới đó là muốn dạy mình, mà mình phải phân biệt cái bài học với lại cái người đưa bài học. Cái người mà đưa bài học á, họ không biết là họ đang làm cái chuyện gì đối với mình, thì họ biết là họ thấy họ bực tức, họ la, họ chửi mình vậy thôi. Nhưng mà ở trong phân giải về chân lý á, thì nó có hai phần. Một phần là cái bài học ông trời ông muốn mình tu luyện về cái phần nào. Một phần thì ông phải nhờ một cái người đưa bài tới. Người đó, hồi nãy trong bài này thầy kêu là cái gì? Cái người mà đưa bài á, thầy kêu là cái gì?
Dạ, lao công miễn phí.
À, lao công miễn phí. Cái người đó là lao công miễn phí, là cái người đó làm cái công việc đó để giúp mình. Nhưng mà miễn phí, nghĩa là mình không có cần phải trả đồng xu nào hết á. Ông trời ông trả hết rồi. Ông phải nuôi cho nó ăn nè, ông phải nuôi cho nó lớn nè, ông phải nuôi cho cơm gạo nè, cho nó hơi nè, nó mới tới mới chửi mình được chứ. Nếu mà nó không ăn cơm mà nó không có hơi thở của ông trời cho nó, thì nó đâu có tới nó chửi mình được. Mà tới với mình á, là không có đòi tiền mình, lao công miễn phí giúp mình thôi. Nhưng mà họ cũng không biết là họ đang làm lao công miễn phí nữa. Nhưng mà mình phân tách về đạo thì mình thấy rõ. Mà phần lớn á, mình bị kẹt vô là kẹt vô mình nhìn cái người đưa bài đó, mình bực người đó thôi. Mà mình quên mất cái bài học của họ đem tới cho mình, muốn dạy mình để mình làm cái gì đó, mình không thấy. Phần lớn là bị dính cái đó hết. Cho nên bây giờ mình tu rồi, mình phân tách ra, mình hiểu rõ rồi đó. Thì khi mà cái hoàn cảnh khó khăn nó tới á, mình phải nói à, cái người đưa bài là một chuyện. Trước hết mình phải đặt cái câu hỏi coi ông trời muốn dạy mình cái bài gì đây, và mình cần phải điêu luyện cái tánh gì đây. Cái đó là cái quan trọng. Còn cái người đưa bài thì không quan trọng, thì không, người này cũng người khác à. Ông có thể mượn người này chửi mình hay mượn người khác chửi mình cũng thay đổi liên tục, và cái đó mình không có cần phải lo. Mình lo có cái bài học là mình phải học cái gì đây. Thì trong cái bài học này á, nếu mà mình nói mình nghe cái người đó mình tức quá, mình giận quá, mình bỏ, mình trốn đi, họ không thèm gặp mặt họ nữa, gặp nói chuyện bực mình giận quá. Nhưng mà nếu mà không có cái hoàn cảnh đó, làm sao mà mình có cơ hội nhịn nhục để mình gỡ cái cục giận của mình ra? Cái tánh giận nó bao giờ mới giải được? Nếu không có những cái hoàn cảnh này, làm sao mình có cái cơ hội để gỡ, tháo gỡ những cái mà giận hờn, cái tánh giận hờn của mình đó, Nếu mình cứ trốn, mình gặp mình cứ trốn thì mình vẫn nuôi cái giận hờn, cái tánh nó còn nguyên, cái tánh mà giận hờn nó còn nguyên. Mà khi mà mình dấn thân vô rồi đó, mình chịu nhịn nhục, mình ngồi mình niệm Phật đó, thì mình có cơ hội tháo gỡ cái tánh giận, cái cục giận của mình ra. Thì cái đó là cái để cũng như tháo gỡ cục giận, cũng như là tháo gỡ, đập bể cái núi này ra để tìm lại cái cục kim cương bất hoại, là cái phần hồn sáng suốt của mình đó, mà nó bị bao dây bởi cái ngũ hành sơn này, những cái tánh tình mình nó giam hãm cái phần hồn của mình, nó không có cho nó thoát được, tại nó không có nhẹ, nó nặng quá, giận hờn là nặng, cái luồng điển nó đi xuống rồi, nặng nề quá, thành ra không có bao giờ thoát được. Thì bữa nay mình mới thầy phân tích cho mình thêm về một cái khía cạnh của hoàn cảnh là ân sư, cái người lao công miễn phí mình không có nên chấp họ, mình phải nên thương họ thì đúng hơn. Rồi họ làm cái đó họ cũng phải có cái hậu quả của họ chứ, họ chửi người ta thì ngũ tạng của họ cũng bị hư chứ. Thì bây giờ mình cũng phải có từ quan, là mình phải nhịn nhục để mình thanh tịnh, là mình mới có phóng những cái tư tưởng thiện lành cho họ, mong cho họ sớm thức tâm, đừng có làm cái nghề đó nữa. Nhưng mà mình không có được phóng tà khí cho họ, nói rằng này đồ quỷ, tao có mất mới gì đâu mà gì mà chửi tao. Nên đó là mình phóng tà khí cho người ta, tại vì mình phóng từ quan. Thì đó, mình phóng từ quan mình mới học được cái hành Bồ Tát. Đó, nghe tiếp nha.
Con nghe là thầy, nhưng mà con có ý như thế này. Nếu mà mình nhịn nhục, mình nghe theo, phục tùng theo bạn đạo đó, mình có làm hại bạn đạo đó hay không?
Không phục tùng. Nhịn nhục ngồi nghe để đấu lý và phân lý với họ, chứ không phải là lệ thuộc.
Dạ, thưa thầy.
Vô vi không lệ thuộc bất cứ thằng nào. Ngay thằng Tám chỉ không có lệ thuộc, phải không?
Dạ, dạ,
không nhưng... có lệ thuộc. Tôi kêu tôi tại thằng Tám mà không có được lệ thuộc. Chỉ học và chỉ xây dựng trí khôn, chỉ khiến trí, chỉ bổ túc trí để chỉ đấu trí với tôi, là tôi quan nghênh. Hiện chỗ đây không? À, tôi kêu tôi thằng Tám ra mà.
Dạ thưa thầy,
tôi
nhưng mà
có biết, sinh nhân mà
nếu trường hợp mà người đó nổi sân lên mà mình không có trình độ, mình lại nổi sân trở lại rồi mình gây gỗ,
coi như cái khí giới của mình ở đâu? Khí giới mình ở đâu? Khí giới niệm Phật của mình ở đâu? Khí giới từ từ ma ếm quỷ ở đâu? Cái đó là mình thiếu niệm, rồi mình dùng lý luận trong thiếu trí, thành ra nó cũng như là cái xe hơi nó, cái piston nó cộng chạy lên chạy xuống, là nó không có đại điều hòa, hiểu không? À, khi mình thiếu trí, mình lui về thanh tịnh niệm Phật thì tự nhiên nó bổ túc cái trí mình sáng suốt thôi. Mình thấy đối phương nó điên gì mà nó chập tôi làm gì, nó tốn công tốn công, nó tới đây nó chập tôi á, nó tốn biết bao nhiêu tiền của trong bụng nó hả, ông trời Phật nó đóng góp lên bao nhiêu, nó tới chập nó có lý do. Tôi phải tìm, tôi tìm cái lý do nó mở trí cho tôi, nó là anh em của tôi, nó không phải ngược ngoài. Tôi phải nhịn nhục để tôi học. Tôi cũng như ông thợ ra vô này, ông thấy chú cha ông đem cái máy sao mà bấm nhiều quá thấy mệt nhức óc, nhưng mà ông nhịn nhục, ông ngồi ông gỡ thét rồi ông tìm ra đường, ông sửa lại. Chị thấy không? Thì chị cũng như ông thợ vậy, đừng có cãi quá mà nhiều khi trong lúc chị không có khả năng cãi và chị không có đủ trí đối phó, thì chị phải niệm Phật chị mới vun bồi được cái trí của chị. Chị mình lãnh hội được đối phương đang thương chị và đang theo dõi, đang phá vỡ cái cục ngu của chị và đưa chị trở về sáng suốt, rồi làm sao uổng cơ hội không? Nếu mà chị lui thì uổng cơ hội, không ai dám chập chị thì uổng cơ hội, chỉ có mình chị nói lão chết rồi chị không có tiếng, chị cho nó đụng đi không sao đâu, bạn đạo mà nó không có lấy dao giết mình đâu, sợ. Cho nên cái tánh của chị á là phải cãi bất cứ một cái gì, chị cũng phải cãi ngay trong gia đình, cả hai vợ chồng không cãi thì chị không được. Cho nên tôi khuyên chị niệm Phật, rồi chị lấy cái chân lý đó chị phân tích nó hay hơn chị cãi, thấy không luật sư? Thở cãi.
Rồi thầy nói gì? Thầy nói mình thiếu trí thì phải làm sao?
Mình phải thiếu trí, mình phải niệm Phật để mình có
Niệm Phật, niệm Phật để làm cái gì? Thầy nói trong này thầy có dùng một cái từ
để cho nó dung dung bồi cái thanh tịnh,
bổ túc cái trí của mình. Mình thiếu trí thì mình phải bổ túc cái trí của mình. Nó thiếu thì mình phải bồi nó vô, mình phải bổ túc nó cho nó đầy, cho nó nhiều lại, nó đủ trí. Mà muốn bổ túc cái trí của mình thì mình phải dùng khí giới gì? Khí giới gì đấy?
Khí giới tình thương.
Không phải. Khí
giới, khí giới niệm Phật.
À, niệm Phật là khí giới gì nãy thầy nói á?
Từ ma ém quỷ.
À, từ ma ém quỷ. Khí giới trừ ma ém quỷ là khí giới niệm Phật. Có chuyện gì thì cứ niệm Phật. Mình thiếu trí thì mình cứ nhịn nhục, mình ngồi đó mình niệm Phật, thì mình sẽ có cơ hội nhục, nhịn nhục và tháo gỡ những cái cục ngu của mình. Nghe không? Thầy nãy có khí giới mà không biết xài. Có đầy đủ khí giới hết, ông trời cũng cho đủ hết mà không có xài, tại không có luyện á, thành ra không quen xài. Bây giờ mỗi ngày mình luyện riết, ngồi nhà luyện riết thì từ từ nó quen chứ cái gì đâu. Riết có đụng chuyện thì nó nhớ là mình có khí giới. Mỗi ngày mình có luyện khí giới này mà. Bây giờ lấy ra xài thì tự nhiên mình sẽ vượt qua khỏi những nạn tai mà có đi đúng cái nguyên lý gì. Nguyên lý gì? Hồi nãy trong này đầu văn thầy có nói nguyên lý gì? Nguyên lý tiến hóa. Nguyên lý tiến hóa là nó phải vậy. Mình muốn tiến hóa thì mình phải gặp nghịch cảnh, gặp những cái chuyện mà bất trắc, nó không có làm cho mình vui. Nhưng mà cái đó là để cơ hội để tháo gỡ cái cục ngu của mình, tháo gỡ những cái tánh hư tật xấu của mình. Không có cái đó là làm sao mình biết được mình còn những cái tánh đó, mà làm sao mình có cơ hội nhịn nhục ngồi niệm Phật để tháo gỡ những cái tánh đó ra. Thành ra đó, cái đó là nằm trong cái nguyên lý tiến hóa, là lúc nào mình cũng sẽ có gặp những cái nghịch cảnh liên hồi để đánh thức cái tâm hồn của mình, giúp cho mình thức tâm. Mà mình phải biết phân tách rõ ràng người lao công miễn phí và cái bài học ông trời muốn độ mình. Thấy không? Nhớ nha. Khi mà có gặp nghịch cảnh tới phải thấy rõ, à, ai là lao công miễn phí, rồi bài học này là bài học gì. Rốt cuộc là cũng phải nhịn nhục ngồi niệm Phật làm thinh để cho mình học cái nhịn nhục, và lúc đó mình phần hồn mình nó mới thăng qua, mình mới tháo gỡ những cái sự tâm tối của lục căn lục trần ở bên trong này ra, mình mới có cơ hội tháo, bắt nó niệm Phật, bắt nó nhịn nhục thì nó mới có cơ hội thăng qua và tiến hóa. Nhớ khí giới trừ ma ếm quỷ nha.
Tới ngày hôm nay tôi thực hành pháp lý vô vi và tôi truyền pháp lý vô vi cho mọi người tự thức tự tu, chứ tôi không bao giờ nhận một người nào làm đệ tử tôi để tôi lợi dụng. Tôi không có gian dối, không có lợi dụng, cố gắng phát triển tâm thức của chính mình và đem sự lợi ích cho mọi người được phát triển. Phải hy sinh dấn thân nhịn nhục tối đa. Cho nên tôi đến đây các bạn cũng kể tôi như vị thầy, đâu bao giờ tôi dám nhận. Tôi là một người tu vô vi thôi. Ảnh hưởng các bạn xem hạnh đức tôi có làm, tôi lừa gạt các bạn không, tôi phỉnh phờ các bạn không, là chỉ đường lối cho các bạn đi tới sáng suốt tự thức. Đó là tạo sự kiên nhẫn cho các bạn. Mà nếu các bạn thiếu kiên nhẫn, các bạn bị ngã gục. Khi mà các bạn tu không được là bạn kiểm soát nó, chiếu các bạn đang chiếu kiên nhẫn, không có phát triển được tâm từ bi, chiếu trí, mình phải kiên nhẫn vượt qua để gia tăng cái trí càng ngày càng sáng, đức nhiên như càng ngày càng gia tăng trí càng ngày càng sáng, cái đó là cái tối cần thiết của người tu vô vi. Chứ người tu vô vi không tham tiền, tham bạc, không tham địa vị đó. Không bao giờ. Người tu chân chánh không bao giờ tham địa vị, lập địa vị và xin danh này danh nọ. Không có người tu vô vi không. Những người đã thành đạt đi được trực diện Phật tiên không bao giờ ta mở miệng ta nói ta đây là cái gì, không có. Chứ chưa mừng vô vi. Vạn sự trên đời là không. Tôi xin danh gì cũng là không có bao giờ có kết quả tốt ở tương lai. Những lời tôi nói là không có sai. Tôi đã chứng nghiệm nhiều rồi. Các bạn cứ suy nghĩ sẽ thấy rõ chánh hay là phạt. Tôi không có dám phê bình ai. Nhưng mà ở đời này ý muốn của người làm đến đâu thì họ sẽ gặp đến đâu. Yeah. Sanh trụ hoại diệt hồi sinh nó có luật hết. Luật nhân quả có luật hết. Không có tránh khỏi.
Rồi, thầy nói đây sao? Thầy nói mình thiếu trí thì mình nói làm sao? Mình phải làm cái gì để vun bồi gia tăng cái trí của mình, để bổ túc cái thiếu trí của mình mà. Ở đây thầy dạy thêm mình một cái nữa là làm cái gì? Hồi nãy là niệm Phật phải không?
Thầy nói là sự kiên nhẫn.
À, mình phải học cái sự kiên nhẫn, mình mới bổ túc cái trí mình, gia tăng cái trí mình nó sáng hơn. Con người thiếu nhẫn là không có, là con người đi, dễ đi tới cái thiếu trí lắm. Thiếu nhẫn là không được. Thành ra mình phải vun bồi cái nhẫn tính. Cái đó là quan trọng ha, hai điểm nhớ nha. Thiếu trí là phải niệm Phật nhiều, phải dùng cái khí giới trừ ma ém quỷ, và cái thứ nhì là phải học cái kiên nhẫn. Mỗi cái cùng băng mình nghe mình lụm được có một cái, thành ra phải gom lại nhiều thứ mình mới đầy đủ. Chứ nếu mà mình nghe có một cái là mình biết có một cái à, mà mỗi lần thầy cho chút vậy mình phải gom lại.
Người đời dũng lý thuyết tánh tình không có phản lặng, không có phát triển, trí không mở, trí không sáng, chiếu trí hay mê hay chấp tạo sự động loạn cho chung. Giữ thế này thế nọ, cái kỳ thật cuối cùng của nó không phải thanh tịnh mà ra đi. Muốn liền ở khỏi cái xác này cũng phải thanh tịnh mà ra đi. Cho nên người ta nói ở đời tôi làm việc đến hơi thở cuối cùng, dứt khoát sự động loạn của cơ toàn là cơ tạng tôi sẽ rời khỏi thế giới. Phần hồn ra đi. Mỗi chúng ta người nào cũng có hồn, tạo sự động loạn cho nó bám cái hồn khó tiến, tạo sự thanh tịnh là cái hồn dễ giải ra vô. Lúc đó chúng ta mới thấy chiều sâu của tâm đạo, thấy rõ con người là ở cõi vô cùng không có giới hạn. Mà ôm sự chấp mê ở thế gian, kích động của thế xác thành là giới hạn, tạo thế này thế kia thù hận lẫn nhau, không có phát triển, mưu mô đủ chuyện nhưng mà không có thành công. Vạn sự trên đời là không có cái gì thật đâu. Nhìn xác chúng ta quý biết là bao nhiêu của cải, bao nhiêu cũng dồn cho xác này, nhưng cuối cùng là xác không đi. Thì thấy vạn sự trên đời là không, học cho bao nhiêu chữ nghĩa vô đã tấn sách vở học trong óc rồi rốt cuộc cũng ra đi có một chuyện không, của cải cũng không, mà văn chương cũng không, không có cái gì có tồn trữ trong óc được. Cho nên chúng ta tu thiền rồi từ nó giải lần nó không còn nghiệp tâm, nó mới trở về cái lãnh vực không thanh tịnh sáng suốt. Thì lúc đó mới cảm thấy sự an nhiên tự tại trong nội tâm.
Rồi, ở đây thầy nói, thầy nhắc lại cái thiếu trí là cái gì? Cái thiếu trí thì nó làm cho cái trí mình không có sáng, phải không? Mình thiếu trí, mình làm không có làm cho cái trí mình nó sáng. Mà cái sự mê chấp á, nó tạo cho mình cái sự động loạn. Mà khi mà mình có động loạn á, thì mình không có sáng, không có sáng suốt được. Mình không ở thế gian này, mình không có mưu mô lường gạt ai, không có tranh chấp hơn thua gì đó, thì cái trí mình nó mới nhẹ, nó mới sáng được. Còn mình thiếu trí, mình chạy theo cái tình tiền duyên nghiệp á, nên là nó làm cho cái tâm mình nó động á, thành ra cái trí mình không có sáng. Người thiếu trí là cái trí không có sáng. Hồi nãy thầy nói mà khi mà muốn lìa xác á, thì mình phải làm sao? Khi cái hồn nó muốn lìa xác, dù cho chết á, mà nó muốn ra khỏi cái xác, nó phải làm sao?
Thì muốn hồn gọi là xác thì phải thanh tịnh, phải thanh tịnh,
phải thanh tịnh mới ra được chứ. Nhiều khi mình chết á, mà mình động loạn á, mình không biết đường ra, nhiều khi nó quằn quằn ở trong lâu lắm nó mới ra được, chứ không phải mình chết mà mình đi ra liền được đâu nha. Nhiều khi chết rồi mà không biết đường ra.
Sau cái cuốn kinh A Di Đà của ông Tư đó, con không biết là ổng cố ý ông giết rằng để ông tám đính chánh hay là tại con hiểu lầm. Một trang thì ông nói là cái hồn nó xa xuống cái bà thai đó lúc 100 ngày, rồi cái cách tới dạy bà trang cái ông nói đi xuống lúc 6 tháng, tức là 180 ngày. Rồi cái con nghĩ chắc là ổng
không có, nó phải hai phần ra hai giai đoạn. Một cái hồn nó có nhiều giai đoạn. À, như bây giờ chị đang ngồi, chị nắm micro đó là một chuyện. Và chị thiền thanh tịnh rồi, cái hồn khác. Chị thanh tịnh rồi, cái hồn lúc đó nó sáng suốt. Nó thăng hoa lên cao, thì cái giới đó nó hội nhập rồi, cái hồn đó nó thăng. Cho nên cái cấu trúc của cái thai loãng là 3 tháng này. Nó cũng cái hồn nhưng mà nó tạo cái duyên của ban đầu để nó rước cái phần biển mà chịu trách nhiệm ở tương lai. Tháng thứ sau sẽ xuống trụ ở đó. Nó cũng có hình hài nhưng mà khối óc nó chưa được lớn lên, chưa chứa được cái phần biển đó. Khi mà nó to lớn rồi, nhẹ rồi, chuyển động nhanh rồi thì nó hưởng cái phần khác. Khi nó ra nó làm người rồi nó còn hưởng thêm một cái khác. Cho nên lúc có bào thai, người mẹ mới niệm Phật hướng về cái thai. Thì 3 tháng mới hướng về cái thai, dạy dỗ cho nó niệm Phật. Tới lúc nó ra rồi, nó yên như trong nhà, không có đứng đi. Rồi nó càng ngày càng lớn á, nó càng hưởng cái phần khác nữa. Cái hồn nó càng ngày càng đem cái căn bản sáng suốt của nó. Và có đứa nó tu tắt như vậy, nó sẽ đi ngắn hơn, trở lộn lại đi ngắn hơn. Và cái trí nó sẽ mở hơn, nó học giỏi hơn. À, cho nên người mẹ mà có thai thì phải biết niệm Phật để xây dựng, niệm Phật là xây dựng cái trí cho đứa con. Mà nó ra đời, mà nó tiếp tục xây dựng cái trí, nó tiếp tục niệm Phật, nó thực hiện được đại trí. Không còn mê chấp. Còn người còn mê chấp là người thiếu trí. Thắc mắc chừng nào thiếu trí thì nấy. Mà đủ trí như ban từ quan nhân và thắc mắc. Hả? Đó. Thế là ở những cái tình số khác nhau.
Hay ha. Ở đây thầy nói cái phần hồn mà thầy giải nghĩa lại rõ ràng cái phần hồn xuống vô cái bào thai như thế nào, mà khi mà nó lớn khôn là như thế nào á, các bạn còn nhớ không? Phân tích rất là kỹ á. Ba tháng
thì nói là
3 tháng thì sao?
Thì nói là khi người mẹ mà có bầu 3 tháng rồi biết niệm Phật á.
À, bây giờ 3 tháng trước đi. Bây giờ phần hồn lúc mà nó vô cái bản thể 3 tháng là cái gì vô trước?
Tạo để rước điển
à, thì đó có một phần nhỏ nó vô thôi. Lúc mà 3 tháng á, chỉ có một phần nhỏ của cái phần hồn nó vô thôi. Cái đó là để tạo duyên lúc ban đầu, như là bắt đầu gặp gỡ giữa cái phần điển hồn với lại cái bào thai á, là 3 tháng là mới bắt đầu tạo cái duyên để nó rước cái phần hồn sáng suốt hơn nó xuống. Cái phần 6 tháng á là lúc đó nó mới rước cái phần hồn ở bên trên xuống thêm một phần nữa. là nó xuống nhiều phần, chứ không phải là nó xuống cái ào là vô là phần hồn vô hết, phải không? Vô từng phần vậy đó. Thì vô tới 6 tháng đầu á, là rước cái phần hồn đó, lúc đó thì cái nó có đầy đủ tay chân rồi, khi mà cái bào thai 6 tháng á, là có tay chân rồi, nhưng mà cái ốc của nó chưa có được nở nang, thành ra nó chưa có rước hết xuống, cái phần điểm mà sáng suốt của phần hồn chưa có xuống hết. Khi mà tới 9 tháng á, là nó bắt đầu có nhiều hơn rồi, mà khi mà nó ra làm người á, rồi nó tiếp tục nữa, nó tiếp tục nó rước những cái khác ở trên xuống nữa, thấy không? Thành ra khi mà thầy mới cắt nghĩa là tại sao mà khi mà người mẹ mà có thai á, là biết niệm Phật á, hướng tâm về cái bào thai mà niệm Phật á, thì lúc đó là xây dựng cái đại trí cho đứa con nó sẽ ra đời. Mà đứa đó đó, khi mà nó ra đời á, nó rất là thanh tịnh, nó không có khóc la như mấy đứa con nít bình thường. Cái đó có, cái đó tôi có thấy rồi. Tôi có cái chuyện mà thầy nói này, có người bạn đạo mình đã cũng đã làm rồi và đã chứng nghiệm rồi. Như là lúc mà có thai cứ niệm Phật, lúc mà ra đời con nít, đứa con nó không có khóc, niệm ru à. Thầy nói đi vô nhà như là không có con nít vậy, không nghe tiếng con nít. Chứ thường thường có con nít đó là mình nghe tiếng nó khóc la, nó giỡn, hay là nó la lối sùm đó nè. Thành ra có nhiều cái cuồng băng mà thầy đi tới đâu thầy giảng mà ở nhà tư nhân á, lúc nào nó cũng có tiếng con nít. Rồi cái tiếng con nít nhiều khi nó chồng vô cái tiếng của thầy luôn nữa. Thành ra lọc lọc băng nó rất là khó. Đem mấy cái tiếng đó ra rất là mệt mà rất là khó, nhiều khi đem được mà nhiều khi xóa không được. Là nó chồng với cái tiếng của thầy rồi, đâu có lấy ra được. Thành ra các bạn nhiều khi nghe băng mà thấy cái tiếng nít là biết. Mà đi tới nhà tư gia nào á, thì cái thời điểm đó ai cũng đang cái thời điểm mà sanh con đẻ cái. Thành ra lúc nhà nào nó cũng có con nít, mà có con nít là nó có tiếng ồn. Mà mấy người mà ta chứng nghiệm được cái niệm Phật á, là vô nhà đó không nghe nó khóc. Khi nào mà nó đói bụng lắm là nó nằm ngoe một cái cho uống sữa là hết. Còn mấy đứa thường con nít mà thường nó xuống đây, nó càng động loạn chừng nào mình giờ mình biết. Nó động loạn là nó khóc la sùm, nó la lối sùm nên là mấy đứa động loạn lắm. Cái luồng điểm nó động loạn lắm. Thành ra khi mà xuống thế đó, mình thấy nó cũng có khác à. Có đứa nó ra đời thanh nhẹ, mà có đứa ra đời nó động loạn. Mà cái đứa thanh nhẹ sau này nó lớn thì nó học giỏi lắm. Tại nó thanh tịnh á. Thanh tịnh nó học giỏi hơn là mấy đứa mà nó động loạn. Thì cái này đó thầy nói, nhưng mà ngoài đời có thấy rồi, tôi có thấy rồi. Nên là thành ra cái sự diễn biến nó xuống á, thành ra mình nữa xây dựng cái người thiếu trí á, thì nó lúc nào nó cũng mê chấp hết trơn. Mà cái người đủ trí á, thì ở đây đủ trí thầy nhiều khi thầy nói luôn tới đại trí luôn ha. Đi tới nữa là nó đại trí á. Rồi, nghe tiếp.
Xin thầy giảng cho người thắc mắc là người thiếu trí là thế nào?
Người thắc mắc là người thiếu trí. Trí không sáng, lúc nào cũng thắc mắc. Trí mà sáng rồi thì không có gì thắc mắc. Nó thấy, nó hiểu rồi, nháy mắt nó hiểu rồi, nó đâu cần phải hỏi người ta. Nó bị thiếu trí. Trí không mở, niệm Phật không đủ, khai triển không đủ, những luồng điểm trong cơ tạng nó không có giao thông được, không mạch lạc, phát triển không thành nhẹ.
Như người mà thấy cái gì cũng thắc mắc, thấy cái gì cũng thắc mắc hết, đó là cái người thiếu trí, không có giải tỏa được hết. Chuyện gì nó cũng thắc mắc hết, chuyện gì của ai nó cũng thắc mắc hết. Là nó không có giải tỏa được á, là người thiếu trí, luồng điển nó chạy không có thông ở trong cái bản thể.
Gần hôm qua ông kia ông Tám biểu con là không được quyền cãi anh Hoàng đó. mà con suy nghĩ con thấy con cãi cũng rất là tốt.
Không cãi chừng nào thằng Kim con bị yếu thì nè. Bởi vì thần kinh của anh Hoàng mạnh hơn con. Không làm không lại đâu. Đừng nói gì với thần kinh nó mạnh hơn. Làm sao mình cải tánh lại được. Vậy mình hòa để học, người hòa để học thì mình tiến được nhanh hơn, hiểu không? Còn mình cãi đi nghịch lại rồi, đi nghịch lại thì phải có cái thế, mà cái thế xài thét rồi cái thần kinh mình đi. Hôm nay mấy boxer nó quánh lầm lầm ha, người ta già cùng, hiểu không?
Con ví dụ vậy nè, hồi đó mà con mình nói là ảnh là con không có sợ hồn chúng mình, con không có
con nói gì chuyện đời, còn cái pháp là con đi theo cái pháp, con phải đi đứng trong cái pháp,
biết là về đạo con
cãi về đạo con phải đi đứng cái pháp. À, còn cái của ảnh là về đời thì gia đình ảnh là cái là chúng ta là
mà ảnh mà hay quên, tức là thần kinh ảnh yếu chứ đâu có biết.
Không phải, vì biết tâm nhẹ, người ta không có chấp, người ta quên. Còn người ta hay nhớ chuyện nhỏ nhỏ. Còn người ta nghĩ gì cái đại sự, người ta quên chuyện nhỏ là quan trọng gì đó. Không quan trọng gì hết, khi mà tu vô vi nó phải qua một giai đoạn, nó quên, nó giải ra. Nó giải rồi, nó trụ, trụ rồi nó thích. Từ lúc đó, như bây giờ ông Tám nãy giờ nói chuyện, ông Tám đâu có nhớ gì đó. Không. Nhưng mà con nói gì, ông Tám trả lời, nó nói gì trả lời nó. Mà không bao giờ nó nhớ. Đi, không. Nhưng mà muốn nhớ rất dễ. Lấy ra đọc là đã hết. Còn không dẹp ra ngoài mình chứ không có ôm cái nhớ như hồi xưa. Hồi xưa nhớ và lo. Còn lại không nhớ mà muốn là phải đọc. Nhưng mà như ý. Học cái pháp này là như ý. Hiểu không? Cho nên nó mới có cái giá trị đó, chứ đừng nghĩ về tâm đời thì nó làm đảo lộn cái pháp. Cái pháp này là đi về tâm linh, giải nghiệp tâm, mở trí. Hồi trước mình thiếu trí, mình hay cãi. Sau này mình đủ trí, mình nhìn như là sợ. Đủ trí là ông Phật cũng ngồi, nó có nói gì. Chữ tâm, dễ đó. Nói trí, đủ trí. Rồi thiếu trí mở cái chút xíu rồi. Thế Phật tu không đi cả nhắc cũng chữ ông Phật nữa. Thiếu trí, hiểu chưa? Mà nó đủ trí nó thấy hết. Còn nó thiếu trí nó là thắc mắc.
Rồi, thầy nói đủ trí, thiếu trí là sao? Thiếu trí là sao? Hồi nãy thầy có nói thêm cái vấn đề thiếu trí đó. Thiếu trí thì hay gì?
Thầy nói thiếu trí, cãi.
À, hay cãi.
Thắc mắc.
À, hay cãi hay thắc mắc, cái chuyện gì của anh ta thắc cũng thắc mắc. Không phải thắc mắc về đạo mà thắc mắc chuyện của người khác á. Để phân biệt ha, khi thầy nói thắc mắc phải coi chừng. Thắc mắc gì đạo, về đạo là để đóng góp. Đặt những câu hỏi về đạo là để đóng góp. Mà để cho mình học, mình tiến. Học là phải hỏi. Còn mà thắc mắc chuyện của người ta á, cũng như thầy nói nãy, thầy nói ông Phật gì tu mà đi còn cà nhắc đó là thắc mắc chuyện của người khác. Cái đó là nó không thông, nó không hiểu. Về đời, về cái chuyện của người ta kêu bằng thắc mắc. Thành ra mình đừng có lẫn lộn hai cái, cũng dùng chữ thắc mắc mình phải biết dùng trong cái khung cảnh nào, cái hoàn cảnh nào. Giờ nghe thêm một cái nữa đi.
sáng chiếu cho họ và để họ hiểu họ cũng có đẹp như mình, cho nên họ quả, nó lây cho gia đình bất thường, sanh ra cái tánh kinh thì từ con vợ đều là ngu hơn nó, nó đóng lại, nó làm cho gia đình đóng loạn, cả gia đình không đủ. Lý do đó. Cho nên quan trọng là người tu về pháp lý vô vi phải hiểu rõ chuyện này. Khi chúng ta sau đó bắt đầu thiền định tham thiền định, tôi nghĩ sau về một người nào thì sau đó ra ra gian đại hải trong ấp, cái chuyện sau nó ra, chuyện ẩn đồ nó ra, phải giải quyết bằng cách nào nó cũng có giải pháp, nhưng mà giải pháp là ta không phải giải pháp, giải pháp để trả thù nhỏ, giải pháp trả thù gia đình tâm hồn chung, không phải là người lớn.
Nhờ thầy nói gì? Người thiếu trí thì sao?
Thầy nói thì người thiếu trí là hay chê, rồi môi móc, láo xược,
phê bình,
đặt điều nói xấu người khác.
Rồi thầy nói tâm đó là tâm gì?
Cái băng hơi ồn lắm.
Cái tâm đó là tâm gì? Tại cái băng này chưa có lọc. Không có thì
dạ, thầy tâm chuột.
Tâm con chuột. Tâm con chuột là sao? Tại sao thầy nói là cái tâm con chuột, cái tâm con chuột nó khác cái tâm con voi chỗ nào đâu? Nó để ý cái chuyện chút chút nhỏ nhỏ, nó trả thù giặc á. Nó ghim cái này, nó ghim cái kia đó, làm cái gì cũng chút không mà. Bởi kêu bằng cái tâm con chuột. Nhỏ đó, nhỏ mọn á. Nhỏ mọn cái chuyện gì nó không có bỏ qua được mà nó ghim gút những cái chuyện nhỏ rồi nó kiếm cách nó trả thù trả đũa đó. Cái đó là tâm con chuột. Thành ra mình tu là mình mở đại trí là mình không có làm những cái chuyện đó nữa. Đại trí với thiếu trí. Thôi bây giờ nghe vậy chắc đủ rồi. Bây giờ mình qua cái còn cái nữa mà dài quá thôi. Mình qua cái phần học bài của mình đi. Rồi, mê lầm, nãy giờ mình nói là thiếu trí mê lầm không tiến bước. Thì đó, thì mình nãy mình biết bây giờ mình đọc cái chữ thiếu trí là mình biết được nhiều chuyện lắm rồi. Thấy không? Nếu mà mình không có phân tách ra, mình đâu có biết không, thầy không nói thiếu trí là cái gì đằng sau. Nhưng mà nãy giờ mình học thì mình biết là thiếu trí là đủ thứ, là mấy người thiếu trí nè. Sân si, giận hờn, mê chấp, chê bai, phê bình, moi móc, thiếu tha thứ và thương yêu. Cái đó là thiếu trí. Còn cái người đủ trí á, thì chỉ có biết tha thứ và thương yêu, dẫn tiếng đối phương, chứ không có mà đè nó xuống, tìm cách dẫn tiếng nó cho cái trí nó càng ngày càng sáng hơn. Rồi cái người thiếu trí á, thì phải cần phải học nhịn nhục, nhẫn nhục, niệm Phật để gia tăng cái trí của mình lên. Là ôn cái bài thiếu trí đó. Rồi thiếu trí mê lầm không tiến bước, thì mình thiếu trí là mình bị mê lầm rồi, bị trong cái mê chấp nữa. Lầm ở trong đường đi nó đi càng ngày càng đi ngược đường không à, thì làm sao mà tiến bước được. Bước đi của mình là lùi không mà, chứ không có tiến được. Tại vì mình thiếu trí, mình đi ngược hướng không à. Sân si khổ cảnh cảm bơ bơ, tại cái người thiếu trí thì phải sân si rồi. Ở trong cái khổ cảnh, mà khổ cảnh của mình là cái gia đình, hồi nãy thầy nói cái gia đình mình cũng lây, cái bệnh của mình nó lây cho gia đình luôn. Là lúc nào cũng lộn xộn hết trơn. Gia đình nó cũng sống trong cái thiếu trí luôn. Thì mình cũng sống trong cái khổ cảnh, mà gia đình của mình cũng trong khổ cảnh. Cảm bơ vơ là không biết đường đi, lạc lõng. Không biết đi ngã nào, không thấy cái gì mà sáng sủa hết, cảm thấy lạc lõng dễ sợ. Trên cõi đời này không biết ngã đi, khổ không biết làm sao ra khỏi cái khổ cảnh. Thực hành chất phát chung hành tiến. Thực hành thì phải chất phát rồi. Mình đi tìm sự thật, là mình phải sống thật với chính mình. Mình không có nên lường gạt mình. Tại khi mà mình không có chất phát á, là mình tự gạt mình trước. Mình muốn gạt người khác, nhưng mà trước hết là mình đã tự gạt rồi. Mình để cho Lục Cao Hồng Trần nó nói những cái chuyện không có thật. Có thì nó có, không thì nó không, chứ đừng có chế thêm mà nói thêm nói bớt. Thì cái đó mình thực hành nó không có chắc phát. Trình độ tới đâu mình còn ngu thì mình nói mình ngu, mình còn thiếu trí thì mình nói mình thiếu trí, để cho mình vun bồi cái sự thiếu sót của mình, bổ túc cho nó càng ngày càng sáng sủa hơn. Chứ đừng có nói là mình có trình độ cao mà trong khi mình không có gì hết. Chung hành tiến thì cũng cùng chung hành với vạn linh ở trong này, cũng đồng tiến với mình, giúp cho nó độ cho nó tiến. Mình phải biết làm phước cho tụi nó trước, giải tỏa phiền ưu chẳng có ngờ. Đó, thì lúc mà mình đã mình thực hành mà chắc phát là mình tiến lên rồi đó, thì tự nhiên là mình giải tỏa được hết những cái sự phiền ưu mà mình không có thể nào ngờ trước được, tự nhiên nó tan biến mất hết. Khi mà mình đi lên rồi đó thì mây mù đó, tự nhiên nó tan biến mất hết những cái phiền ưu, những cái lo lắng của mình đó, mình không còn lo, không có cái gì buồn lo, mà không có cái gì mà lúc nào cũng tâm nó cũng thơ thới nhẹ nhàng. Mình đạt tới cái sự nhàn hạ rồi, cái tâm không có lo. Thầy nói nãy có clip này nói, thầy nói mình tu rồi á, mình không có cần nhớ cái gì hết á, khi mà cần á mà chi tiết á thì tự nhiên nó hiện ra hết, chỉ cần đọc lại thôi. Còn nếu mà ai hỏi bất chợt á thì tự nhiên trả lời thôi. Trong cái tự nhiên và hồn nhiên đó, có đủ hết, không cần phải nhớ như là lúc mà mình còn thấp ở dưới này rồi mình còn phải ghi nhớ không. Khi mà lên tới bên trên rồi, cái điển nó nhẹ rồi, tự nhiên ai hỏi tới câu đó tự nhiên nó có câu trả lời. Mà nếu mà muốn hỏi thêm biết chi tiết về chuyện gì á, nguyên cả cái hồ sơ nó hiện ra, chỉ cần đọc thôi, mình đã đâu cần lo nữa. Người đi tới nhàn hạ là đâu có lo nữa, còn lo là còn động. Đi tới cái không không thật sự là mới thật sự là nhẹ nhàng lại chỗ đó. Trong không mà có lại chỗ đó, thấy không có gì hết, thấy quên hết, nhưng mà cần nhớ là nhớ, chứ không phải là quên luôn à, quên không còn nhớ nữa. Rồi, qua câu thứ nhất. Sự thấy nó thấy cái thấy là sao? Thầy cũng hay dùng cái từ ngữ tâm linh này đó. Sự thấy nó thấy cái thấy. Cái này người đời mà nghe mà thầy nói vậy người ta cũng hiểu gì, mà mình nghe mà thầy không phân tích thì mình cũng không hiểu gì. Đáp: thưa, sự thấy nó thấy cái thấy là cái luồng điển của chân tâm khôi phục tự nhiên và hồn nhiên, sẽ thấy tự nhiên. Những gì nó thấy được cũng là tự nhiên hiện, chứ không phải đặt điều bóp méo sự thật như những nhà tiên tri ảo tưởng. Đó là nhà tiên tri nói phải đúng, nói sai là ảo tưởng, tự mình thẹn thùng và lùi bước trên đường tu. Mất sự tự nhiên và hồn nhiên, khôi phục dâm tánh sẽ sanh bệnh nan y. Để tâm tu chưa thức lại phân bì, trí óc không minh tạo nghĩ suy, bấn loạn chân hồn, gieo ý độc, bất thành bất đạo tạo tình nghi. Nó thấy là cái khi mà cái người mà đã đạt trở về với cái sự thanh nhẹ hoàn toàn rồi đó, thì cái luồng điển của chân tâm khôi phục tự nhiên và hồn nhiên, là cái luồng điển của phần hồn nó trở về tự nhiên và hồn nhiên là rất là thanh nhẹ. Thì tự nhiên nó thấy, tự nhiên nó hiện ra, tự nhiên nó thấy. Những gì nó thấy được cũng là tự nhiên thôi, chứ không có phải cần mà bóp méo tìm tòi gì. Tự nhiên nó thấy là kêu bằng sự thấy nó thấy cái thấy này vậy. Tự nhiên nó thấy, trở về với tự nhiên và hồn nhiên thì tự nhiên nó thấy à, không cần phải đặt điều hay không cần phải tìm kiếm như cái nhà tiên tri ảo tưởng. Mấy nhà tiên tri là đó, không có thấy mà đó, nó sai là ảo tưởng. Thì ní mất đi cái sự tự nhiên và hồn nhiên, tâm tu chưa thức lại phân bì, trí óc không minh tạo nghĩ suy. Trí óc mà mình không có sáng á, nó làm cho mình suy tư đủ thứ chuyện, bấn loạn chân hồn gieo ý độc. Cái chân hồn của mình nó không có được, nó bị bấn loạn nên nó sinh ra những cái ý độc, những cái ý độc ác, bất thành bất đạt tạo tình nghi. Đi không có thành gì mà không có đạt cái gì, rút được chỉ nghi ngờ thôi. Hỏi: muốn thấy được tình trời thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn thấy được tình trời trước hết phải thấy mình. Nhiên hậu mới cảm thông tình trời thanh nhẹ hằng ban chiếu từ bên trong cho tới bên ngoài. Kệ: Biết mình hiểu họ chẳng lầm sai, thế sự nhân gian chẳng có tài. Tận độ trời cao thanh trí giác, ánh quang ban chiếu phát quang hoài. Thì mình muốn hiểu được cái tình đời là mình phải thấy rõ mình, là mình phải biết mình trước, biết rõ hết cái những cái gì ở trong cái tiểu thiên địa này nó sáng tối như thế nào, chỗ nào như thế nào, mình hiểu rõ hết, mình hiểu thấu hết, mình mới thấy rõ là ông trời có hiện diện ngay trong cái bản thể của mình và hàng giúp đỡ mình từ trong ra tới ngoài. Biết mình hiểu họ chẳng làm sai. Biết mình hiểu họ là làm sao? Cái đó cái câu gì á, mình chữ nho mà mình thường xài đó. Bốn chữ á, từng rồi như có học. Biết mình hiểu họ đó, có bốn chữ đó, thay thế bằng bốn chữ đó nha.
Thương ai hơn?
Không phải thương, cái này biết mình hiểu họ. Bốn chữ. Thế bằng bốn chữ khác đi. Biết mình hiểu họ đó. Từng rồi mình có học á. Bốn chữ Hán Việt á.
Tự giác giác tha.
Ừ, tự giác giác tha là biết mình hiểu họ đó. Mình biết mình trước thì mình mới hiểu được cái người khác. Biết mình nghe là trở về mình làm chủ được cái tiểu thiên địa này rồi, mình biết ở bên trong nó có gì, mình đã gặp mặt chúng sanh ở bên trong hết rồi, mình biết cái đứa nào mà có vấn đề gì là mình biết hết. Cái đó là biết mình, biết hết cái sự tổ chức tinh vi của cái tiểu thiên địa này như thế nào mới gọi là biết mình. Chứ không phải nói giờ tôi biết tôi rồi làm sao biết được, chưa có thấy cái chuyện gì nó xảy ra bên trong rồi làm sao nói mình biết mình. Thấy rõ hết cái tánh thư học tấu của mình rồi, minh tâm kiến tánh rồi, thì lúc đó mình mới hiểu được người khác. Cái chuyện gì bên trong của mình mà mình hiểu được rồi á, thì mình biết biết người khác, không có làm sai. Thế sự nhân gian chẳng có tài, tận độ trời cao thanh trí giác. Tận độ trời cao thanh trí giác, ánh quang ban chiếu phát quang hoài. Như là ông trời lúc nào cũng ở bên trên, lúc nào cũng ban cái từ quang cho mình, ban cái ánh quang cho mình, chiếu sáng cho mình hoài. Mặc dầu mình không có nhận được hết nhưng mà mình vẫn tận thưởng và được ban chiếu. Hỏi: sự thanh diệu thoát tục cảm nhận ra sao? Đáp: thưa, sự thoát tục thanh nhẹ trên bộ đầu, cảm nhận sự lớn rộng vô cùng và thanh tịnh. Người tu thiền vô vi luôn luôn hướng tâm về nơi đó thì rất ổn định mà tu tiến. Kệ chân tâm thức giác, chẳng lo phiền, cảm thức trần gian vẫn sống yên. Quý đạo giúp đời càng dũng mãnh, thực hành chánh pháp cảm tâm yên. Đó, cái người mà thoát tục thanh nhẹ là cái luồng điển nó trụ trên bộ đầu rồi. Nó thoát ra ngoài rồi, nó thấy cái sự lớn rộng vô cùng thanh tịnh ở bên trên đó. Không còn bị giam trong cái phàm tâm eo hẹp nữa. Cái đó là không còn bị trong giam trong cái phàm tâm phàm tánh đó, eo hẹp của trang ngay trái tim nữa, mà nó lên tới bộ đầu, nó ngự trên đó được rồi đó, thì cái luồng điển lúc nào nó cũng thoát ra được hết. Thành ra thầy kêu mình luôn luôn hướng tâm về nơi đó thì rất ổn định mà tu tiến. Mà muốn hướng tâm về nơi đó thì phải giai đoạn đầu là phải bắt buộc phải niệm Phật thì mới đưa cái luồng điển mình đi hướng về đó được. Còn nếu mà mình không có niệm Phật đó, là mình bị trì kéo, nó giam mình trong cái tâm phàm liền. Chứ không phải dễ mà hướng về cái tâm đó đâu. Mình biết hết, ai cũng biết là cái chỗ đó là cái chỗ tốt. Nhưng mà mình ở được, trong ngày mình ở được nơi đó bao lâu đó, thì cái đó tùy theo cái công năng niệm Phật của mỗi người thôi. Khó lắm. Chân tâm thức giác chẳng lo phiền. Khi mà về tới cái chân tâm thức giác rồi thì chỗ đó này không còn, mà chuyện thế gian nó không còn dính chấp gì với mình hết. Cho nên không có còn lo phiền, lo âu gì nữa. Chuyện mọi chuyện sắp đặt bởi Thượng Đế. Mình trở về thanh nhẹ thì mình tận hưởng cái sự thanh nhẹ, không có cái gì phải lo phiền. Hiểu rồi. Cảm thức trần gian vẫn sống yên. Thì mình hiểu cái trần gian là cái gì? Trần gian là những cái sự tranh chấp động loạn. Nhưng mà mình vẫn sống yên, mình không có bị nó lôi cuốn nữa. Khi mà mình trở về với chân tâm thức giác rồi á, thì không có bị cái chuyện đời nó lôi cuốn nữa. Cảm thức trần gian, mình hiểu được cái trần gian là những cái chuyện gì tạm ở thời gian, không có gì mà lôi cuốn mình được nữa hết. Dẫn sống yên, quý đạo giúp đời càng dũng mãnh, lúc đó mình càng quý đạo hơn, sống với đạo nhiều hơn. Nhưng mà sống với đạo nhưng mà cũng trở lại giúp đời, cũng ban bố cái sự sáng suốt giúp đỡ cho những người khác, thì càng ngày càng dũng mãnh hơn. Điều luyện cái dũng chí của mình, thực hành chánh pháp, cảm tâm yên, thì về nơi đó thì cứ tiếp tục khứ được lưu thanh, thì thực hành chánh pháp, cái tâm càng ngày nó càng yên, không có cái gì mà động loạn nữa hết. Câu số 4, tánh nào tật nấy là sao? Đáp: thưa, tánh nào tật nấy tức là tập quán tham dục chưa chừa bỏ được, trí tâm bất ổn, lúc nào cũng muốn điều khiển đối phương, càng ngày càng độc tài hơn, tạo ra sự bất hòa trong gia can. Kể tâm không mở rộng, trí không minh, đời đạo không minh khó rõ tình, quý tưởng không thành tâm tạo loạn, khuyên người thức giác mình chưa minh. Thì cái tánh nào tật nấy là tức là những cái tập quán của mình không có dứt bỏ được đó, thì kêu là tánh nào tật nấy, vẫn giữ nguyên những cái tập quán xấu, những cái tánh tình xấu, kêu là tánh nào tật nấy, tức là tập quán tham dục xuống thế gian thì cái gì cũng tham muốn hết trơn, chưa chừa bỏ được, không có bỏ được cái tánh đó. Trí tâm bất ổn, lúc nào cũng muốn điều khiển đối phương, tham thì tham quyền, tham vị, cố vị, tham tiền, tham bạc, lúc nào cũng muốn điều khiển người khác, thì nó đi tới cái sự độc tài, tạo ra sự bất hòa trong gia can. Tâm không mở, trí không minh, cái tâm mình nó không có được mở rộng, không có được sáng, cái trí không có được sáng, đời đạo không minh khó rõ tình, đời cũng không hiểu mà đạo cũng không hiểu, phải đâu có biết cái tình thương là cái gì. Quý tưởng không thành tâm tạo loạn, mình mơ những cái chuyện đời mà mình không có đạt được á, thì cái tâm mình nó loạn. Khuyên người thức giác mình chưa minh, mình đi khuyên người ta thức giác nhưng mà chính mình chưa có được sáng. Câu số 5, hỏi sự đau khổ của thể xác. Sự đau khổ của thể xác do đâu mà có? Đáp: thưa, sự tàn tật để chứng minh luật nhân quả của trời đất đã hình thành. Vậy hành giả phải chấp nhận phần hồn tự nhận thấy sự cô đơn mà tiến hóa. Chung quy chỉ có phần hồn là duy nhất, cần tu để có cơ hội bước vào lãnh vực siêu diệu của trời đất mà tận hưởng nguyên lý thanh cao vô cùng của Thượng Đế đã hình thành một nơi cứu rỗi không sát phạt, chỉ có tiến không có lùi, thành tâm phục vụ và không lợi dụng. Kệ tinh thông phát triển đến vô cùng, tạo nghịch không minh trí tự thung, ngặt nghèo lắm cảnh tâm gánh chịu, trời không ban chiếu khó khổ vô cùng. Sự đau khổ của thể xác á, là cái chứng minh qua cái sự tàn tật của mình ở cuộc đời này, bệnh tật là chứng minh là có cái luật nhân quả, thì mình gieo cái nhân không lành đó, thì mình hái cái quả không có ngọt, cho nên kiếp này cái cho vô một cái thể xác mà nó có bị bệnh tật đó, là để chứng minh cho mình biết là cái kiếp trước mình không có tốt, thì bị giam trong cái một cái thể xác tàn tật thì phải chấp nhận chứ đâu có làm gì. Phần hồn tự nhận thấy sự cô đơn mà tiến hóa, thì lúc đó cái thể xác này không có bành trướng nữa, thì quay về phần hồn, thì phần phải lo tu sửa để tiến hóa. Chung quy chỉ có phần hồn là duy nhất, cần tu để có cơ hội bước vào lãnh vực siêu diệu của đời đất mà tận hiểu nguyên lý thanh cao. Thì bây giờ cái xác nó là kể như hư rồi, nhưng mà cái phần hồn thì còn có lối thoát, thì phải ráng tu để bước vào cái cõi thanh nhẹ của Thượng Đế, không sát phạt, chỉ có tiến không có lùi. Tinh thông phát triển đến vô cùng, tạo nghịch không minh trí tự thung. Cái sự tinh thông của mình á, nó có thể phát triển tới vô cùng nếu mà phần hồn tu hướng về trung tâm bồ đầu. Nếu mà mình đi nghịch lại thì cái trí mình nó tự thung, là nó nhỏ lại, nó teo lại, ngặt nghèo lắm cảnh tâm gánh chịu, thì càng ngày cái cảnh sống ở thế gian nó cũng là ngặt nghèo khó, thì mình cũng phải chịu. Trời không ban chiếu khổ vô cùng thì lúc đó mình khổ ghê gớm lắm. Thì mình cái sống trong cái cảnh ngặt nghèo thì lúc nào cũng cũng khổ lắm, không có hưởng được cái gì của trời ban hết. Thứ sáu, tại sao tu hoài không tiến? Đáp: thưa, tu hoài không tiến là tại nghiệp lực từ tiền kiếp mang đến rất nặng, hành hoài chưa dứt khoát được chủ kiến, vẫn vấn vương chủ kiến độc tài, điển tâm không thông suốt, phải tin nơi pháp mà tiếp tục hành đúng, nhiên hậu mới có cơ hội tiến tới sự dứt khoát được. Kệ bình tâm tiến hóa, trăm chiều tiến, giải tỏa phân minh chẳng lụy phiền, tự tiến không ngừng trong thức giác, bình tâm học hỏi tự phân xuyên. Mình thấy mình tu hoài không tiến á, là một trong cái những cái lý do là cái nghiệp lực từ tiền kiếp mang đến rất là nặng. Mặc dù mình vẫn hành, nó có nhiều lý do để không tiến không, nhưng mà ở đây thầy nói về cái lý do mà mặc dù mình hành đúng pháp, mình cũng siêng năng, mình cũng tinh tấn, nhưng mà mình vẫn không thấy tiến, là tại vì cái nghiệp lực mang đến từ tiền kiếp nó quá nặng, là mình bị tất cả những hoàn cảnh ở gia đình nó bao vây, những cái gì khó khăn hết là mình không có thoát ra được, những cái hoàn cảnh sống mình cũng không có được thanh nhẹ, không có được đầy đủ, cho nên nó rất là nặng. Hành hoài mà chưa dứt khoát được chủ kiến, trong tâm mình cũng không có dứt khoát được chủ kiến, là cho lúc nào cái ý kiến mình cũng là trên hết, cũng là đúng hết. Vấn vương chủ kiến độc tài, lúc nào cũng muốn độc tài mình là trên hết. Điển tâm không thông suốt, là không có điển tâm, cái luồng điển cái trung tâm bộ đầu của mình nó không có được khai mở thông suốt. Nhưng mà dù trong những cái hoàn cảnh đó mình thấy tu khó tiến, nhưng mà phải tin nơi cái pháp mà tiếp tục hành đúng, hành phải hành đúng nha, nhiên hậu mới có cơ hội tiến tới sự dứt khoát được. Bình tâm tiến hóa, trăm chiều tiến. Bình tâm mà tiến hóa lên tới trung tâm bộ đầu là trăm chiều tiến, đi ngã nào cũng tiến hết. Giải tỏa phân minh chẳng lụy phiền, giải tỏa hết những cái sự khổ, những cái gì khó khăn, hiểu rõ phân minh chẳng lụy phiền, chẳng có khóc than nữa. Tự tiến không ngừng trong thức giác, thì lúc đó mình lo mình tự tiến không ngừng trong cái sự thức giác. Bữa hôm mình cũng có học thức giác là cái gì rồi không? Giác, thấy rõ hết những cái sự sai lầm của mình cũng là giác đó. Thức, bình tâm học hỏi tự phân xuyên, thì lúc đó mình trở về cái sự quân bình thanh nhẹ, rồi lúc đó mình bình tâm, mình học hỏi, mình phân ra hết, chuyện gì mình cũng phân, mà mình xuyên qua hết những cái gì khó khăn trở ngại, mình đều xuyên qua được hết. Câu số 7, quy nguyên diền mối là sao? Cái câu này thầy cũng hay dùng trong mấy cái bài thơ của thầy đó. Phần hồn vốn là nguyên điển của trời đất hình thành, tròn trịa không dư không thiếu. Nó là chân lý tiến hóa bất diệt, chỉ có tan rã bởi sự phân tán của chính nó, cuối cùng cũng có cơ hội hồi sinh trở về với ánh sáng Như Lai. Kể quy nguyên diền mối tự phân bài, thức giác chân hồn tự sửa sai, vọng động không còn tâm nhập định, tiến về thanh giới chẳng lầm sai. Đó, quy nguyên diền mối. Ở đây cái diền mối của mình đó là mình chiết ra từ Thượng Đế, từ ông trời á. Phần hồn của mình vốn là nguyên điển của trời đất hình thành, nhưng mình chiết ra từ từ ông trời, trời đất hình thành mình, tròn trịa không dư không thiếu, nhưng nó đầy đủ, nó là tròn trịa. Nó là chân lý tiến hóa bất diệt, chỉ có tan rã bởi sự phân tán của chính nó. Nhưng mà cho mình một cái khối điển tiểu linh quan đó, nhưng mà xuống đây đó, mình có thể làm cho nó bị phân tán. Nếu mà mình không có tập trung lại, nếu mà mình không hướng thượng, mình không có gom cái luồng điển mình lại, không có thanh lọc mà gom cái luồng điểm mình lại, mà mình để cho nó phân tán á, là mình bị tự mình phân tán thôi, chứ không phải là ông trời phân tán mình. Bây giờ ông cho mình cái phần hồn mà mình không có biết ngồi một chỗ lo gom điển tu tịnh, mà mình lo chuyện này lo chuyện kia, chạy đông chạy tây, mình làm đủ thứ chuyện á, mình phân tán cái luồng điển của phần hồn của mình, thì nó càng ngày nó càng yếu đi, mình xài phí nó càng nghiện yếu đi. Khi mà chết đi á, thì nó sẽ hộ nhập vô cái tầng điển phân tán của nó, hoặc là qua con thú, hoặc là qua cái rau cỏ, hoặc là xuống tới kim thạch, hay là làm nhiều chuyện ác quá thì cái phần hồn nó cũng bị phân tán, tan rã, chứ không phải là phân tán. Ở đây phân tán cũng còn nhẹ, tan rã là còn mạnh nữa, rã ra từng mảnh không biết chừng nào nó mới gom tụ lại được. Cuối cùng cũng có cơ hội hồi sinh trở về với ánh sáng Như Lai. Ánh sáng Như Lai là ánh sáng của Thượng Đế đó, ánh sáng của ông trời á. Quy nguyên diền mối tự phân bài, thức giác chân hồn tự sửa sai. Mình lo mình trở về với cái diền mối của mình đó, là trở về với cái luồng điển gốc của mình đó, quyền điển ánh sáng Như Lai. Tự phân bài, mình phân ra mình hiểu hết. Thức giác chân hồn tự sửa sai, phần hồn mà thức giác rồi đó là lo tự sửa sai. Thức giác là thấy rõ hết những cái sự sai lầm của mình. Vọng động không còn, tâm nhập định. Thì khi mà mình sửa hết những cái sai trái của mình thì cái tâm, cái sự vận động nó đâu còn nữa. Mình đâu có rước động nữa. Tâm lúc đó nó chỉ nhập định thôi. Tiến về thanh giới chẳng lầm sai. Thì lúc đó biết đường đi về rồi. Thanh tịnh là biết đường trở về thanh giới rồi. Đâu còn bị ở dưới thế gian động loạn tâm tối mà lầm sai nữa. Rồi, hết rồi. Rồi, xin chào các bạn và hẹn
rồi, cảm ơn.
Cảm ơn Bảo nha.
Cảm ơn Bảo.
Cảm ơn. Cảm ơn chú Bảo. Chào chú Bảo. Chào các bạn đạo.
Cảm ơn các bạn.
Chào anh Bảo nhé. Chào tất cả các bạn đạo nhé.
Yeah.
Chào anh Bảo nhé. Chào tất cả các bạn đạo. Cảm ơn anh Bảo.
Cảm ơn các bạn đã bỏ công ra tu học.
Quá hay quá.
À, cảm ơn anh Bảo, chào anh Bảo cùng tất cả quý bạn.
Nha, từ sau đó.
Cảm ơn anh Bảo, em cảm ơn các bạn đạo
nha.
Rồi tắt nha.
Dạ. Yeah.